kín khí. Hai miếng bọt biển hình chữ nhật màu vàng. Hai cuộn dây sợi tổng hợp không chìm, mỗi cuộn 50 mét. Hai cuộn dây sợi tổng hợp không nổi được trong nước, không thấy để dài bao nhiêu, nhưng có lẽ mỗi cuộn khoảng 30 mét. Hai bộ đồ câu cá với đủ các loại lưỡi câu, dây và hạt chì. Hai cái lao móc cá có lưỡi kiểu dây thép gai rất sắc. Hai cái neo biển, hai cái rìu, hai cái hứng nước mưa, hai cái bút bi mực đen, một cái lưới đựng đồ bằng ni lông, một cái phao cứu nạn đặc, đường kính khoảng 40 phân và đường kính ngoài khoảng 80 phân, có dây nối liền. Một con dao săn lớn có cán liền, lưỡi nhọn, một cạnh sắc và một cạnh răng cưa, có dây dài buộc vào một cái vòng sắt trong tủ. Một bộ đồ khâu với các kim khâu thẳng và cong cùng với chỉ trắng rất chắc. Một bộ đồ cấp cứu trong hộp nhựa kín nước. Một cái gương dùng để ra tín hiệu. Một gói thuốc lá Trung Quốc có đầu lọc. Một thỏi sô-cô-la to. Một cuốn cẩm nang dành cho người gặp nạn đắm tàu. Một cái la bàn. Một cuốn vở ghi chép với các trang giấy có 98 dòng kẻ. Một thằng bé còn đủ một bộ quần áo mỏng trên người nhưng đã mất một chiếc giày. Một con linh cẩu lông chấm. Một con hổ Bengal. Một cái xuồng cứu nạn. Một thượng đế. Tôi ăn 1/4 thỏi sô-cô-la to. Tôi xem xét kỹ một cái hứng nước mưa. Đó là một thứ dụng cụ trông giống như một cái ô lật ngược, gồm một túi hứng nước rộng nối với một cái ống cao su. Tôi khoanh tay trên cái phao choàng khít quanh người, cục đầu xuống và ngủ say sưa. Tôi ngủ suốt sáng, rồi tôi thức dậy vì lo lắng. Đồ ăn, nước uống và nghỉ ngơi đã như một ngọn chiều dâng lên trong cơ thể đang suy yếu của tôi, mang cho tôi một sức sống mới, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi đủ tỉnh táo để nhận ra tình trạng tuyệt vọng của mình. Tôi tỉnh dậy để nhớ ra Richard Parker, một con hổ trên xuồng. Không muốn, nhưng phải tin đó là sự thật, và tôi phải cứu mạng mình như thế nào đây? Có thể nhảy xuống biển và bơi đi, nhưng cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Tôi đang cách đất liền hàng trăm dặm, có khi hàng nghìn dặm cũng nên. Tôi không thể bơi xa như vậy. Có phao cũng thế thôi, rồi ăn gì, uống gì, làm sao ngăn cá mập, làm sao cho khỏi rét mướt, mà biết bơi theo hướng nào. Không thể nghi ngờ một tí gì nữa. Rời khỏi chuồng có nghĩa là chết. Nhưng ở lại xuồng thì sao? Nó sẽ mò sang tôi như một con mèo điển hình, không một tiếng động. Chưa kịp biết gì, nó đã ngoạm chặt lấy gáy hoặc cổ họng và tôi sẽ bị xuyên thủng với những lỗ răng nanh. Tôi sẽ không kịp nói gì hết. Dòng sinh huyết sẽ rời bỏ thân thể tôi không một lời trăng trối. Hoặc giả, nó sẽ dùng móng vuốt ấy để quật chết tôi, bẻ gãy cổ tôi. Ta chết mất thôi, tôi lắp bắp, môi run bắn. Biết mình sắp chết đã đủ khủng khiếp rồi, nhưng khủng khiếp hơn là biết mình sắp chết mà lại còn thời gian để thấy rõ những hạnh phúc mình đã có và có thể đã có. Ta thấy tất cả những gì mà ta đã mất, rõ mồn một. Những hình ảnh đó dìm ta vào một nỗi đau đớn mà không một cỗ xe nào sắp đâm chết ta hoặc một làn nước nào sắp dìm chết ta có thể so sánh được. Cái cảm giác ấy thật sự không thể chịu nổi. Những từ cha, mẹ, Ravi, Ấn Độ, Winnipeg đâm vào tôi buốt nhói đến xé lòng. Tôi đang định đi đầu hàng. Và chắc chắn đã đầu hàng rồi nếu không có một tiếng nói bỗng vọng lên trong đầu tôi. Tiếng ấy nói: ta sẽ không chết. Ta không chấp nhận cái chết. Ta sẽ qua được cơn ác mộng này. Ta sẽ chiến thắng mọi rủi ro, cho dù chúng lớn đến mấy. Ta đã sống được cho đến bây giờ một cách thần kỳ. Ta sẽ biến điều thần kỳ ấy thành lệ thường. Điều không thể tin được sẽ đến với ta hàng ngày. Ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Đúng vậy, chừng nào Thượng Đế còn ở bên ta, ta sẽ không chết. Amen. Tôi làm mặt nghiêm nghị và cương quyết. Tôi không dám nói ngoa. Nhưng quả thật vào lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng mình có một ý chí sống thật mãnh liệt. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy đó không phải là một điều hiển nhiên. Có nhiều người trong số chúng ta chịu bỏ cuộc chỉ với một tiếng thở dài. Nhưng người khác chiến đấu chút đỉnh rồi mất hy vọng. Nhưng một số khác nữa, trong đó có tôi, thì không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi chiến đấu và chiến đấu. Chúng tôi chiến đấu bất kể giá nào, bất kể những thất bại phải chịu, bất kể sự bất khả chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu đến tận cùng. Đó không phải là vấn đề can đảm. Đó là một cái gì đó thuộc về bản chất, một tình trạng không có khả năng đầu hàng. Có thể cũng chỉ là sự ngu ngốc của lòng tham sống mà thôi. Richard Parker bắt đầu gầm gừ vào đúng thời điểm tôi nghĩ đến những thứ đó. Cứ như thể nó đã đợi cho đến lúc thấy tôi đã thành một đối thủ xứng đáng. Tôi thắt ngực lại vì sợ. Mau lên, nào, chóng lên. Tôi thì thào trong bụng. Tôi phải thu xếp công việc sống còn của mình. Không thể phí một giây. Tôi cần nơi ẩn náu và cần ngay lập tức. Tôi nghĩ đến cái mái chèo mà tôi đã cắm vào mũi xuồng. Nhưng bây giờ tấm bạt đã cuộn lên ở đó. Chẳng có gì giữ được mái chèo nữa. Hơn nữa, làm sao có thể an toàn bằng cách treo người trên cái mái chèo như vậy được? Richard Parker sẽ dễ dàng tóm được tôi. Phải tìm cách khác. Đầu óc tôi quay như trong chóng. Phải làm một cái bè. Những cái chèo nếu ta còn nhớ không bị chìm. Và tôi còn một đống áo phao với một cái phao cứu nạn chắc nịch. Cố thở thật nhẹ, tôi đóng cái tủ rồi với xuồng bên dưới tấm bạt để nhặt những cái chèo ở hai hàng ghế bên xuồng. Richard Parker để ý. Tôi nhìn thấy nó qua các khe hở của đống áo phao. Khi tôi rút từng cái chèo lên, cẩn thận vô cùng. Nó có phản ứng động đậy đôi chút, nhưng không quay mình lại. Tôi lấy lên được ba cái chèo. Cái thứ tư đã nằm ngay trên tấm bạt. Tôi nhấc cái nắp đậy để chặn khoảng hở thông sang chỗ nằm của Richard Parker. Tôi đã có bốn cái phao không chìm. Tôi xếp chúng trên tấm bạt, xung quanh cái phao tròn làm thành một hình vuông. Cái bè của tôi giống như một ô cờ caro với một chữ O vừa mới vẽ cho nước cờ đầu tiên. Phần nguy hiểm bắt đầu. Tôi phải lấy được các tấm áo phao. Tiếng gầm gừ của Richard Parker lúc ấy đã thành một âm thanh trầm và rền, rung hết cả trong không khí. Con linh cẩu đáp lại bằng một tiếng ư ử the thé và run rẩy. Chắc chắn sắp có chuyện. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Phải hành động thôi. Tôi lại hạ cái nắp xuống. Đống áo phao nằm trong tầm tay với của tôi. Một số chúng chạm hẳn vào thân Richard Parker. Con linh cẩu đột nhiên kêu ré lên. Tôi với đến cái áo gần nhất. Khó khăn mới túm được nó vì tay tôi run bắn. Tôi kéo cái áo đó ra. Có vẻ Richard Parker không chú ý gì. Tôi kéo một cái áo nữa. Một cái nữa. Tôi gần muốn ngất vì sợ. Rất khó thở. Tôi tự nhủ. Nếu cần thì mình có thể nhảy xuống biển với đống áo phao. Tôi lại kéo ra được một cái nữa. Thế là có bốn cái tất cả. Tôi luồn các mái chèo qua các lỗ tay của từng cái áo phao ở bốn góc phà. Buộc chắc chúng lại với nhau. Rồi giật dây bơm căng chúng lên. Tôi lấy một cuộn dây không chìm. Dùng dao cắt thành bốn đoạn, rồi buộc thật chặt những đoạn hai mái chèo gác vào nhau. Nhờ trời, tôi đã được học và tập buộc các loại nút rất chu đáo. Tôi thắt 10 nút trên một góc phà mà vẫn còn lo các mái chèo ấy có thể bị lỏng và rời nhau ra. Tôi làm như lên cơn sốt. Luôn mồm tự rủa mình ngu ngốc. Một con hổ trên xuồng mà tôi đã đợi 3 ngày đêm rồi mới tính đến chuyện tự vệ bản thân. Tôi cắt thêm 4 đoạn dây không chìm nữa. Và buộc chặt cái phao cứu nạn vào bốn cạnh của cái phà vuông. Tôi luồn dây từ cái phao qua các áo phao, quanh các mái chèo, chạy ra chạy vào quanh cái phao và vòng quanh phà. Cũng là một biện pháp để phòng bị vỡ phà. Con linh cẩu bắt đầu kêu thét hết cỡ. Vẫn còn việc cuối cùng phải làm. Lạy Chúa xin cho con một lát nữa. Tôi cầu khẩn. Tôi túm lấy phần còn lại của cái dây không chìm. Có một cái lỗ xuyên qua gần đỉnh của thanh nhọn mũi xuồng. Tôi luồn sợi dây qua cái lỗ ấy và thắt nút. Chỉ cần buộc chặt đầu dây kia vào bè là tôi có thể thoát. Con linh cẩu lại lặng im. Tim tôi ngừng bật, rồi đập trở lại, nhanh gấp 3 lần. Tôi quay lại. Lạy Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Mary, Đấng Muhammad và Thần Vishnu. Những gì hiển hiện trước mắt tôi lúc ấy sẽ hằn lại trong tôi cho đến chết. Richard Parker đã trỗi dậy và xuất đầu lộ diện. Nó cách tôi chưa đầy 5 mét. Ôi, nó mới to lớn làm sao? Con linh cẩu tận số đến nơi rồi, và cả tôi nữa. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tê liệt hoàn toàn, hãi hùng chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Đã từng thấy mấy con thú hoang bò sổng trên xuồng quan hệ với nhau ra sao? Tôi đã tưởng cuộc đổ máu sẽ phải ầm ĩ và đầy vật lộn. Nhưng nó xảy ra thực sự im lìm. Con linh cẩu chết không một tiếng rên la. Và Richard Parker giết con linh cẩu một cách im phăng phắc. Con thú ăn thịt màu lửa ấy trỗi dậy từ dưới tấm bạt và bước đến chỗ con linh cẩu. Con này đang đứng dựa vào chiếc ghế đuôi xuồng, đằng sau xác con ngựa vằn, như bị đóng đanh vào đó. Nó không chống cự. Nó khuỵu xuống sàn, giơ một chân trước lên trong một dáng điệu tự vệ tuyệt vọng. vẻ mặt nó là hình ảnh của sự hãi hùng. Móng vuốt khổng lồ của con hổ bổ xuống vai nó. Richard Parker ngoạm vào cổ nó. Cặp mắt như tráng men ướt, trừng to hẳn ra. Tiếng thịt xương rau ráu khi thanh quản và dây súng bị nghiền nát. Con linh cẩu giãy một cái, mắt nó đờ ra. Thế là xong. Richard Parker nhả mồi và cất tiếng gầm gừ. Một tiếng gầm gừ dường như chán nản và không hề muốn ai nghe thấy. Nó thở dốc, lưỡi thè lè. Nó liếm mép, nó lắc đầu. Nó hít ngửi con linh cẩu đã chết. Nó ngẩng cao đầu và đón ngửi không khí. Nó chống cả hai chân trước lên mặt ghế băng và dướn lên. Hai chân nó dang rộng, cái xuồng lắc lư, mặc dù rất nhẹ. Rõ ràng đang làm nó khó chịu. Nó nhìn qua mạn xuồng ra phía biển khơi. Nó cất một tiếng gằn trầm đặc và cáu kỉnh. Nó lại ngửi không khí. Nó từ từ quay đầu. Nó quay, quay, quay hẳn lại đằng sau, cho đến lúc nhìn thẳng vào tôi. Ước gì tôi có thể mô tả lại những gì xảy ra sau đó. Không phải những cái tôi nhìn thấy, điều đó còn có thể tả được, mà là những gì tôi trải qua trong cái cảm giác của mình. Tôi nhìn Richard Parker từ một góc độ cho thấy hết vẻ đẹp ghê gớm của nó, nghĩa là từ sau lưng, khi nó đang vươn mình lên và quay đầu lại. Dáng điệu ấy có vẻ như cố tình làm mẫu, thậm chí hơi quá, để phô trương nghệ thuật của sức mạnh. Mà quả thật cũng đáng là nghệ thuật, đáng là sức mạnh. Sự hiện diện của nó thật choáng ngợp và áp đảo, mà về uyển chuyển thì thật duyên dáng. Thân nó đầy cơ bắp, nhưng các khớp nhô ra lại gầy nhỏ và bộ da bóng bẩy như đang treo lỏng lẻo trên khung xương của nó. Thân thể nó, màu da cam sáng có sắc nâu với những vạch đứng đen tuyền. Đẹp không thể so sánh với cái gì được, và thật hài hòa với màu trắng tinh khiết của bộ ngực và dưới hai bên sườn, cũng như những vòng đen chạy suốt bộ đuôi dài. Khổ đầu nó to và tròn, phô trương, một bộ râu quay nón đáng kính nể, một chầm râu cằm sành điệu và những sợi râu mép đẹp nhất trong thế giới hổ báo, dày và dài trắng tinh. Trên đỉnh đầu là đôi tai nhỏ sinh động, có hình dáng của những mái vòm tuyệt hảo. Bộ mặt màu da cam cà rốt, có một sống mũi rộng, một chỏm mũi màu hồng và được thiết kế rất phóng khoáng, táo bạo. Các chấm đen hình sóng chạy vòng quanh gương mặt theo một kiểu vừa nổi bật vừa tinh tế, vì chúng thu hút sự chú ý vào chúng thì ít, mà vào cái phần không có chúng thì nhiều, tức là phần sống mũi sáng sủa đến mức gần như rõ ràng. Các mảng trắng phía trên mắt, hai bên má và xung quanh miệng nổi bật lên như những nét trang điểm cuối cùng xứng đáng với một vũ nữ Kathakali. Kết quả là một gương mặt trông giống như một đôi cánh bướm và mang một vẻ gì đó hơi già nua và Trung Quốc. Nhưng khi cặp mắt màu hoàng ngọc của Richard Parker gặp mắt tôi, cái nhìn chằm chằm của nó thật căng thẳng, lạnh lùng và không nhượng bộ, không dễ dãi hoặc thân thiện chút nào, biểu lộ một thái độ tự chủ đến độ giận dữ sắp nổ tung ra được. Hai tai nó vẫy vẫy rồi quay tròn. Một môi bắt đầu vén lên, hạ xuống, để lộ chiếc răng nanh vàng khè, dài phải bằng ngón tay dài nhất của tôi. Lông tóc trên người tôi dựng đứng hết cả. Ngộp thở vì sợ hãi. Đúng lúc đó thì con chuột xuất hiện. Không biết từ đâu, một con chuột nâu sơ xác hiện hình trên mặt ghế bên cạnh xuồng. Hốt hoảng, hết hơi. Richard Parker có vẻ cũng kinh ngạc như tôi. Con chuột nhảy vọt lên tấm bạt và chạy về phía tôi. Thấy thế, vừa choáng, vừa ngạc nhiên, hai chân tôi khuỵu xuống và tôi gần như ngã vào trong cái tủ bên dưới. Trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, con chuột nhảy thoăn thoắt qua các phần của cái bè, vọt lên người tôi và trèo luôn lên đỉnh đầu. Những cái móng tí xíu của nó bám chặt xuống da đầu tôi, khư khư níu lấy sự sống. Cặp mắt của Richard Parker đã dõi theo con chuột. Bây giờ thì chúng nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Nó không quay đầu thêm nữa, mà từ từ xoay mình, đồng thời đưa hai chân trước dọc theo ghế cạnh xuồng. Nó uyển chuyển và nhẹ nhàng nhảy xuống sàn xuồng. Tôi có thể thấy đỉnh đầu, cái lưng và cái đuôi dài uốn cong lên của nó. Hai tai nó ép sát xuống sọ. Chỉ ba bước, nó đã về đến giữa xuồng. Cũng nhẹ nhàng như không, nó đứng hẳn nửa thân trước lên và vịn chân vào mép tấm bạt đã cuộn lên. Nó chỉ cách tôi chừng 2 mét. Đầu nó, ngực nó, chân nó, to quá, to quá. Hàm răng nó như cả một tiểu đoàn bộ binh. Nó đang sửa soạn nhảy lên tấm bạt. Tôi sắp chết đến nơi rồi. Nhưng tấm bạt bập bùng làm nó khó chịu. Nó ấn thử chân xuống chỗ này, chỗ kia. Nó ngẩng lên có vẻ lo lắng, hình như khó chịu vì có quá nhiều ánh sáng và quá mênh mông xung quanh. Cái xuồng liên tục lắc lư cũng tiếp tục làm nó không yên. Trong giây lát, Richard Parker lưỡng lự. Tôi túm con chuột và ném nó về phía con hổ. Tôi vẫn còn thấy nó trong ký ức khi nó bay vọt qua trong không gian, chân duỗi hết ra và cái đuôi dựng đứng, cái bìu dái dài nhỏ xíu và cái lỗ đít như lỗ châm kim. Richard Parker ngoác miệng ra và con chuột đang kêu chí chóe biến mất vào đó như một quả bóng chày chui tọt vào găng của người bắt bóng. Cái đuôi trụi thùi lụi của nó biến đi như một sợi mì ống bị mút chụt vào mồm. Con hổ có vẻ hài lòng vì món quà. Nó lùi lại và quay về chỗ ở bên dưới tấm bạt. Chân tôi lập tức sinh động trở lại. Tôi nhảy lên mở cái nắp tủ để bịt khoảng trống giữa mặt ghế dài và mũi xuồng và cái mũi bạt. Tôi nghe tiếng hít người ầm ĩ và tiếng thịt nặng bị lôi kéo trên sàn. Thân thể nó dịch chuyển khiến xuồng trong chành. Tôi bắt đầu nghe tiếng ăn nhóp nhép. Tôi liếc xuống bên dưới tấm bạt. Nó đang ở giữa xuồng. Nó đang ăn con linh cẩu với từng miếng lớn, nhai nuốt liên tục. Không thể để lỡ cơ hội duy nhất này, tôi với xuồng và lấy lên được những cái áo phao còn lại. 6 chiếc tất cả, và cả cái chèo cuối cùng. Chúng sẽ củng cố thêm cho cái bè. Tôi để ý thấy có mùi gì, không phải sặc sụa như mùi nước đái hổ, mà là mùi nôn. Và tôi thấy có cả một bãi nôn dưới sàn, chắc hẳn là của Richard Parker. Như vậy là nó có bị sáng sóng thật. Tôi buộc cái dây dài vào bè. Bây giờ thì bè đã được nối vào xuồng. Tiếp đó, tôi buộc thêm 4 chiếc áo phao vào 4 cạnh bè. Ở phía dưới, 1 chiếc áo phao nữa thì tôi buộc chảy ngang qua cái phao để làm thành cái ghế ngồi. Tôi biến cái chèo cuối cùng thành cái gác để chân, chằng vào 1 cạnh bè. Cách cái phao chừng 60 phân, rồi buộc nốt chiếc áo phao còn lại vào đó. Những ngón tay tôi run bắn, tôi hụt hơi và khó thở. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại các nút buộc. Tôi nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những đợt sóng dài và nhẹ. Không có sóng bạc đầu, gió thổi nhẹ và đều. Tôi nhìn xuống nước. Có nhiều cá, cá to với bộ chán rô và các vây lưng rất dài, thường gọi là cá Dorados. Những con cá nhỏ hơn, mảnh và dài, tôi chưa từng thấy bao giờ, và các loài cá nhỏ hơn nữa, rồi thấy cả cá mập. Tôi nhẹ nhàng thả cái bè ra khỏi xuồng. Nếu vì lý do nào đó mà nó không nổi, thì tôi chỉ có chắc chết mà thôi. Nó xuống nước thật đẹp. Thực tế là các áo phao nổi mạnh đến nỗi chúng nhấc cả cái phao và mái chèo lên hẳn khỏi mặt nước. Nhưng lòng tôi nặng trĩu. Vừa khi cái bè chạm nước, các bầy cá tản ra ngay, chỉ trừ bọn cá mập. Chúng ở lại, 3 hoặc 4 con. Một con bơi ngang qua ngay dưới lớp bè. Richard Parker hắng giọng. Tôi thấy mình giống như một người tù bị bọn cướp biển bắt phải nhảy xuống biển. Tôi kéo cái bè vào gần, cho đến khi các đầu mái chèo chạm hẳn vào xuồng. Tôi nghiêng xuống, đặt tay lên cái phao. Qua các kẽ hở trên mặt bè, gọi chúng là những khe hở toang hoác thì đúng hơn. Tôi nhìn thẳng xuống nước, những tầng sâu thẳm của biển cả. Tôi lại nghe thấy tiếng Richard Parker. Tôi trườn úp bụng xuống bè. Tôi nằm bẹp dí, giang hết tay chân và không dám cựa một ngón tay nào. Cái bè có thể lật bất kỳ lúc nào. Hoặc một con cá mập sẽ lao lên cắn thủng qua các áo phao và mái chèo. Nhưng không có gì xảy ra. Cái bè chìm xuống một chút, bập bềnh và tròng trành. Các đầu chèo chui xuống dưới mặt nước, nhưng nó nổi một cách chắc chắn. Lũ cá mập đến gần, song không đụng chạm gì hết. Tôi cảm thấy một cái giật dây thật nhẹ. Cái bè xoay vòng. Tôi ngẩng đầu. Xuồng và bè đã cách nhau xa bằng hết đoạn dây. Chừng 12-13 thước. Sợi dây căng thẳng, bật lên khỏi mặt nước và run rẩy trong không khí. Thật là một cảnh tượng đáng ghét. Tôi đã rời xuồng để cứu mạng mình, và bây giờ thì lại muốn quay lại xuồng. Cái bè là một giải pháp chất chưởng. Chỉ cần một con cá mập cắn đứt dây, hoặc một cái nút bị tuột, hoặc một con sóng lớn ào xuống đầu tôi, thế là đi đứt. So với cái bè, chiếc xuồng bây giờ dường như là một chốn cư ngụ thật tiện nghi và an toàn. Tôi lập cập trở mình. Tôi ngồi dậy. Cho đến lúc ấy, cái bè có vẻ khá ổn định. Cái để chân của tôi rất có tác dụng. Nhưng cái gì cũng quá nhỏ. Chỉ đủ chỗ để ngồi lên thôi, không hơn. Cái bè đồ chơi, cái bè mini, cái bè micro này có thể dùng để chu du trong một cái ao. Không thể đi qua Thái Bình Dương được. Tôi túm lấy sợi dây và kéo. Càng gần xuồng, tôi kéo càng chậm lại. Khi vào đến cạnh xuồng, tôi lại nghe tiếng Richard Parker. Nó vẫn đang ăn. Tôi lưỡng lự nhiều phút dài. Tôi ngồi nguyên dưới bè, không biết có thể làm gì khác hơn thế. Các lựa chọn của tôi chỉ là vắt vẻo trên một con hổ hoặc lơ lửng trên bọn cá mập mà thôi. Tôi đã biết quá rõ Richard Parker nguy hiểm như thế nào. Còn cá mập thì tôi chưa thấy chúng nguy hiểm ra sao. Tôi kiểm tra các nút buộc của sợi dây vào xuồng và vào bè. Tôi thả dây ra cho đến khi cách xuồng chừng 10 mét. Cái khoảng cách có vẻ cân bằng lại cái sợ của tôi. Quá gần Richard Parker và quá xa chiếc xuồng. Đoạn dây còn lại khoảng 3 mét gì đó, tôi cuốn xung quanh cái chèo để chân. Nếu cần, tôi có thể dễ dàng thả đoạn dây đó ra. Ngày đang tàn, mưa bắt đầu rơi. Trời đã nặng mây và ấm áp suốt ngày. Bây giờ thì nhiệt độ hạ hẳn xuống. Mưa tầm tã và lạnh. Khắp xung quanh tôi, những giọt nước ngọt nặng trĩu rơi rào rào và phí phạm xuống biển, làm nhăn nheo mặt sóng. Tôi lại kéo sợi dây vào sát mũi xuồng. Tôi quỳ lên và ôm chỗ thanh nhô. Tôi đu người lên và thận trọng nhìn qua mạn xuồng. Không thấy nó đâu. Tôi vội vàng mò vào tủ. Tôi vớ một cái hứng nước mưa, một túi nhựa 50 lít, một cái chăn và cuốn cẩm nang. Tôi dập cái nắp tủ xuống. Tôi không định làm thế. Tuy cũng lo mưa và ướt hết những của quý của tôi, nhưng cái nắp tuột khỏi bàn tay ướt nhoẹt của tôi. Đó là một sai lầm tệ hại. Hạ cái nắp xuống đã là hành động để lộ mình cho Richard Parker nhìn thấy rồi, mà lại còn làm cho đến dầm một cái để gọi nó nữa. Đang phủ phục trên con linh cẩu, nó lập tức quay đầu lại. Nhiều con thú rất ghét bị quấy rầy lúc đang ăn. Richard Parker gầm lên, móng vuốt giương ra, tròn đuôi nó vẫy qua vẫy lại như có động cơ điện. Tôi nhảy ào xuống bè, chắc chắn là sợ hãi đã khiến tôi nhanh đến thế. Và cùng với gió và nước, chỉ nhoáng một cái, tôi đã xa xuồng. Tôi thả hết dây, nhất định Richard Parker đã sẽ lao ra khỏi xuồng, vọt qua không trung, nhen nhanh dương vuốt vồ lấy tôi. Tôi không rời mắt khỏi chiếc xuồng, càng nhìn càng hãi. Nó không xuất hiện. Đến khi mở được cái hướng mưa ra trên đầu và buộc chân vào trong cái túi ni lông, người tôi đã ướt thấu đến xương. Cái chăn cũng ướt hết cả. Nhưng tôi vẫn quấn nó quanh người. Đêm đến, xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối dày đặc. Chỉ nhờ vào những cú kéo giật đều đặn của sợi dây mà tôi biết mình vẫn còn nối với xuồng. Biển chỉ ở bên dưới tôi độ chục phân mà mắt tôi không thể thấy. Im lặng nâng đỡ cái bè. Những ngón tay nước vụng trộm thò lên qua các khe hở và quệt ướt hết cả đít tôi. Chương 54. Mưa suốt đêm. Một đêm mưa hãi hùng, không chợp mắt và đầy tiếng động. Mưa rơi xuống cái hứng nước rào rào như trống đánh và rít lên trong bóng đen bủa vây khắp quanh tôi, như thể tôi đang ở giữa một ổ rắn khổng lồ đang cơn giận dữ. Gió xoay chiều, thổi bạt nước mưa hết hướng này sang hướng khác, khiến thân thể tôi vừa hơi khô được một chỗ thì lại ướt sũng trở lại. Tôi xoay chuyển cái hứng mưa, nhưng chỉ được vài phút lại phải chuyển theo hướng gió đổi chiều khác. Tôi cố giữ cho ấm một tí ở ngực, nơi tôi độn cuốn hướng dẫn sống còn. Nhưng nước lạnh cương quyết lan khắp người tôi một cách bệnh hoạn. Tôi rét run cầm cập suốt cả đêm, lúc nào cũng lo cái bè vỡ, dây nối với xuồng bị tuột, hoặc cá mập tấn công. Hai tay tôi sờ nắn các đoạn dây và nút buộc không ngừng nghỉ, như thể đang đọc chúng như người mù đọc chữ nổi vậy. Đêm càng khuya, gió càng mạnh và biển càng động dữ dằn hơn. Sợi dây nối bè với xuồng không còn giật nhẹ nữa, mà căng thẳng với những cú giật nảy người. Và cái bè tròng trành mạnh không theo nhịp độ nào nhất định. Nó tiếp tục nổi, cưỡi lên các con sóng. Nhưng vì không có mạn che chắn, nên sóng nước cứ việc ào qua trên người tôi như con sông chảy qua một hòn đá giữa dòng. Nước biển ấm hơn nước mưa. Song người tôi thật không còn một chỗ tí xíu nào khô ráo trong suốt đêm hôm đó. Ít nhất thì tôi cũng được uống. Thực ra tôi không khát, mà tôi buộc mình phải uống nước. Cái hứng mưa giống như một cái ô để ngửa. Một cái ô bị gió thổi lộn ngược. Nước mưa chảy vào chỗ trũng ở giữa, qua cái lỗ, vào cái ống cao su, rồi xuống cái túi chứa bằng nhựa dày dặn và trong suốt. Lúc đầu, nước có vị cao su, nhưng chỉ một lúc sau thì mọi thứ được rửa sạch và nước uống ngon lành. Trong những giờ phút dài đăng đẵng, lạnh cóng và tối đen ấy, ù tai trong mưa, vất vưởng trên những ngọn sóng khi biển cả gầm rít, tôi vẫn đinh ninh một ý nghĩ rằng, Richard Parker. Tôi nghĩ ra đủ các kế hoạch để thủ tiêu nó và giành lại chiếc xuồng. Kế hoạch số 1, đẩy nó ra khỏi xuồng. Liệu có ích gì không? Trước hết là liệu có đủ sức đẩy một con thú dữ còn đang sống và nặng hơn 2 tạ ra khỏi xuồng không? Và có chăng nữa thì hổ lại là loài thú bơi giỏi. Tại Sundaban, người ta đã thấy hổ bơi hàng 5 dặm ngoài biển khơi sóng dữ. Vậy thì có bị đẩy xuống biển, Richard Parker chỉ việc đạp vài cái, trèo lưng xuồng trở lại và bắt tôi trả giá cho hành động phản bội của mình. Kế hoạch số 2. Giết nó bằng 6 ống móc phin. Nhưng cũng không biết móc phin có tác dụng gì không? Liệu có đủ để giết nó không? Và tôi sẽ tiêm móc phin vào thân nó như thế nào? Cứ cho là tôi có thể lừa được nó một lần và bất ngờ tiêm một ống. Nhưng làm sao lừa nó 6 lần liên tiếp? Không thể được. Chỉ cần cắm kim tiêm vào nó là tôi sẽ lãnh đủ một cú tát có thể rụng đầu rồi. Kế hoạch số 3. Tấn công nó bằng tất cả những gì có thể dùng làm vũ khí. Phì lý và nực cười. Tôi đâu phải tắc răng. Tôi chỉ là một hình nhân anh trai yếu ớt và nhỏ bé. Muốn sẵn giết hổ ở Ấn Độ, cần phải cưỡi voi khỏe và dùng súng lớn. Còn ở đây thì tôi làm thế nào? Ném một quả pháo sáng vào mặt nó chăng? Xông vào nó với hai tay hay dìu và mồm ngậm dao găm chăng? Giết nó bằng các kim khâu cong và thẳng ư? Làm cho nó ngứa ngáy thôi cũng là một chiến công rồi, chứ đừng nói gì đến giết. Và đổi lại, nó sẽ xé tôi ra từng mảnh. Chân tay, gan ruột. Một con thú bị thương nguy hiểm hơn một con thú lành mạnh rất nhiều. Kế hoạch số 4. Thắt cổ nó. Tôi có dây. Nếu tôi trụ ở mũi xuồng, làm sao chạy được sợi dây vòng qua đuôi xuồng, rồi thắt một thòng lọng vào cổ nó. Tôi sẽ kéo dây khi nó lao về phía tôi. Như thế, càng cố la vào tôi, nó sẽ càng bị thít chặt cổ. Một kế hoạch tự vẫn thông minh. Kế hoạch số 5. Đánh thuốc độc, phóng hỏa, phóng điện. Nhưng làm thế nào? Dùng cái gì? Kế hoạch số 6. Đánh nhau kiểu vây hãm cho chết đói. Chỉ việc để mặc nó với các quy luật khắc nghiệt của tự nhiên và tôi sẽ chiến thắng. Chẳng phải nhọc sức làm gì. Cứ đợi cho nó đói khát đến chết. Tôi có dự trữ hàng nhiều tháng. Nó có gì? Chỉ một vài con mồi đã chết và sẽ thiêu thối rất nhanh. Sau đó thì nó sẽ ăn gì? Và hơn nữa, nước đâu mà uống? Nó có thể nhịn ăn hàng nhiều tuần liền, nhưng không có con thú nào, dù khỏe đến đâu, có thể nhịn uống trong thời gian dài. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tôi, như ngọn nến trong đêm. Tôi đã có một kế hoạch, và là một kế hoạch tốt. Chỉ cần tôi sống sót là thành công. Chương 55. Ngày rạng, và mọi thứ lại càng tệ hơn. Vì bây giờ, ra khỏi bóng đêm, tôi nhìn thấy cả những gì mà trước đây chỉ có thể cảm thấy. Những màn mưa mênh mang từ các tầng trời cao thẳm đổ xuống như muốn nghiền nát tôi, và những con sóng thay nhau cuốn tôi lên cao rồi dìm tôi xuống thấp. Mắt đờ đẫn, run lẩy bẩy và tê dại. Một tay quắp cây hứng mưa, tay kia bám chặt vào bè. Tôi tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, với sự bất ngờ được nhấn mạnh hơn nữa bằng cái yên ắng tiếp theo, mưa ngừng rơi, trời trong và dường như các con sóng đã theo mây mà biến đi. Thay đổi thật nhanh và triệt để, như khi ta đi từ nước này sang nước kia trên đất liền. Bây giờ thì tôi đang ở trên một đại dương khác hẳn. Một lát sau, mặt trời ngự trị trên cái vòm xanh và biển cả là một làn da mịn phản chiếu ánh sáng với ức triệu mảnh gương lấp lánh. Tôi tê cứng hết người, đau nhức và kiệt sức. Chẳng biết có nên mừng vì còn sống hay không nữa. Nhưng từ kế hoạch số 6, kế hoạch số 6, kế hoạch số 6 lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một câu thần chú và đem lại một chút an ủi. Mặc dù tôi không còn nhớ nội dung kế hoạch số 6 là cái gì nữa. Xương cốt tôi bắt đầu ấm trở lại. Tôi gập cái hướng mưa. Tôi quấn chăn quanh người và nằm nghiêng, cuộn tròn sao cho không có chỗ nào chạm xuống đến nước rồi ngủ thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Tỉnh dậy thì thấy có vẻ đã gần trưa. Nóng bức. Cái chăn đã gần như khô. Một giấc ngủ ngắn thật say. Tôi ngẩng lên, chống một khuỷu tay. Xung quanh tôi phẳng phiu vô tận. Một toàn cảnh vô cùng tận của màu xanh nước biển. Không có gì cản tầm mắt. Cái mênh mang đập vào tôi như một cú đấm thúc vào bụng. Tôi nằm vật xuống, đầu óc quay tít. Cái bè này chỉ là một trò đùa. Nó chỉ là vài cái que và một mẩu nút chai buộc lại với nhau. Nước trào lên qua các kẽ hở